Hồng Liên Bảo Giám, chương 192, Thanh Minh Chân Giải Ngũ Lôi Thượng 1, góc truyện audio.com, Tiêu Dao Hầu nói tiếp, muốn dựa vào mật thám tìm hiểu tất cả không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Tín đồ tà thần có thể xuyên qua khu vực mấy vạn dặm đến hoang nguyên bắc vực truyền giáo, cứ thế mãi thì tà thần sẽ một mình thâu tóm hết. Chiến hạm bay không phải vạn năng, cũng không thể dễ dàng rời khỏi đế quốc. Lòng mọi người nặng trĩu, vốn họ cảm thấy Đông Tần đế quốc đi tiêu diệt quốc gia tà thần là ăn chắc, đến đó như lĩnh quân công. Khi Tô Kính hỏi chuyện thì vỏ trứng trong khí hải đan điền đã hoàn toàn tái tạo xong, hóa thành 8 mảnh vụn, trên mỗi mảnh có một phù văn phức tạp. 8 mảnh vẫn giữ hình trứng bao bọc long xà chân khí ở bên trong điên cuồng hấp thu lực lượng tổ linh lớn mạnh bản thân. Đến lúc này thì Tô Kính lợn chết không sợ nước sôi nóng, dù sao Tiêu Dao Hầu nói mỗi người đều có cơ hội hấp thu tổ linh, hắn mới có hút tiếp 8 tổ linh chứ không hút hết các bài vị. Mọi người có thời gian một canh giờ. Tiêu Dao Hầu không nói về việc quốc gia tà thần nữa, có vài thứ đến bây giờ còn là tuyệt mật, nói nhiều sẽ lỡ miệng. Người trong từ đường đáng tin đến mấy cũng khó tránh khỏi có người buột miệng. Tô Mộ liếc qua Tô Kính, thấy hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại hình như đang chiêm nghiệm cái gì, nàng không lên tiếng, lòng thầm tội nghiệp hắn. Đã có 2 tổ linh vào người Tô Mộ, nàng là nửa người nửa yêu, thân thể mạnh mẽ, trong chốc cơ kỳ nàng hoàn toàn có thể chứa 2 tổ linh từ từ tiêu hóa hấp thu. Tổ linh bình hòa nhưng 2 cái đã là cực hạn của Tô Mộ, nàng không thể trợ giúp gì cho Tô Kính. Trong từ đường lại trở về im lặng, mọi người cố gắng hấp thu nguyện lực tổ tiên. Một canh giờ không ngắn nhưng hầu phủ dù có linh trì thì bình thường phải xếp hàng chờ, nguyện lực tổ tiên mở rộng cung ứng. Chỉ có Tô Kính bình tâm cảm nhận long xà chân khí biến đổi. Tô Kính vốn cho rằng là vỏ trứng nhốt long xà chân khí, giờ hắn mới hiểu là long xà chân khí hấp thu vỏ trứng bảo vệ bản thân, không để hao tổn vô ích. Bây giờ hấp thu nguyện lực tổ tiên đủ rồi, long xà chân khí chủ động cải tạo phù văn cấm chế trên vỏ trứng. 8 phù văn cấm chế không đủ, lại bắt đầu hấp thu tổ linh từ từ biến đổi cùng với lực lượng long xà chân khí. Lần lượt tổ linh bị luyện vào phù văn từ trạng thái dẹp biến thành hình lập thể Tô Kính chưa từng thấy. Mỗi phù văn có thể từ góc độ khác nhau hình thành lực lượng cấm chế khác biệt. Tô Kính đã hấp thu 48 tổ linh, phù văn trên vỏ trứng lúc này mới chịu ngừng. Long xà chân khí bắt đầu tập trung vào việc chuyển hóa nguyện lực tổ tiên. Trong nguyên từ đường không ai so bằng số lượng Tô Kính hấp thu tổ linh, hắn hút nguyện lực tổ tiên cũng nhiều cỡ Cô Quân Sơn. Dưới từ đường, Tô Tiên bỗng lui lại mãi đến ngoài cửa mới ngừng. Tổ linh thứ 2 vào người, lòng Tô Tiên chấn động, đây không phải cực hạn của nàng nhưng hấp thu tiếp thì rất tham lam. Tô Tiên chỉ đến đây làm việc vì cùng là thành viên trung tâm Tô gia mới có tư cách đến từ đường này tế tổ. Nhưng Tô Tiên không thuộc mạch Tiêu Dao Hầu Tô Dương, liên tục hấp thu 2 tổ linh khiến nàng thấy bối rối, nếu nàng không rời đi thì không lâu sau tổ linh thứ 3 sẽ chọn nàng. Nếu Tô Tiên không biết chừng mực tiến lùi là bất kính với Tiêu Dao Hầu. Tiêu Dao Hầu từ xa nhìn Tô Tiên lùi ra ngoài, mỉm cười. Đứa nhỏ này ngoan, tổ linh tích lũy rất nhiều trong từ đường nhưng đó là chuẩn bị. Góc truyện audio.com, cho người mạch của Tiêu Dao Hầu Tô Tiên là khách có thu hoạch đã là niềm vui bất ngờ. Thiếu thì nhận, để tràn là không hay. Thế giới này cũng là một phần của thiên đạo. Lại qua nửa canh giờ tổ linh thứ 49 vào trong người Tô Kính, bị long xà chân khí quân lấy rồi hợp nhất với vỏ trứng xung quanh ầm vang khít chặt. Nếu không có phù văn trên vỏ trứng hấp thu lực lượng tổ linh thì cơ thể Tô Kính chỉ hút một tổ linh là đến cực hạn. Luyện khí sĩ cảnh giới như Tô Kính nếu không có năng lực thần binh luyện cốt chống đỡ, một tổ linh đủ làm hắn nổ banh xác. Tổ linh đợt này nhập vào mạnh hơn 48 cái trước, có một chút ý thức căn nguyên rồi. Long xà chân khí sợ Tô Kính không chịu nổi nên phong ấn tổ linh này lại từ từ mai mòn. Làm vậy khiến Tô Kính hấp thu nguyện lực tổ tiên không thể nhanh chóng vào trong vỏ trứng. Tô Kính không tham lam, mặc cho nguyện lực tổ tiên bao bọc ngoài vỏ trứng quấn quýt với thanh minh chân khí, âm phù chân khí. 2 loại chân khí này hoàn toàn khác nhau, như cối xoay vòng quanh vỏ trứng mài nguyện lực tổ tiên thành huyết thanh bao bọc vỏ trứng. Nguyện lực tổ tiên bị hóa lỏng, khí hải đan điền của Tô Kính bị nguyện lực tổ tiên làm chướng phình. Tô Kính thần thức nội thị thấy khí hải đan điền của mình khuếch trương gấp trăm lần, có chút khả năng trúc cơ. Có lẽ không cần 10 năm, cứ tiếp tục thế này thì trong vòng 2 năm Tô Kính có hy vọng trúc cơ. Tuy trúc cơ chủ yếu rèn luyện tâm tính nhưng nếu không tích lũy đủ chân khí thì không phá tan cửa ải này được. Bất kỳ luyện khí sĩ trúc cơ kỳ nào đều có tính cách rõ ràng, độc nhất vô nhị. Trúc cơ là căn bản thành đạo, cái gọi là trúc cơ biết mà không thấy. Tô Kính nhớ câu nói này tâm tình càng thêm bình tĩnh. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ đã biết thiên đạo nhưng không thể nghênh hợp dẫn phát khống chế, sáng tạo giống luyện khí sĩ kim đan kỳ. Trúc cơ đặt một nền móng tương lai cho luyện khí sĩ, nếu đột phá thì không thể sửa đổi. Ngoài từ đường, mấy đệ tử Tô gia vây quanh Tô Tiên, là người nàng mang đến từ Dực Châu. Bọn họ không có đủ thân phận vào từ đường Tiêu Giao Hầu xây dựng, chỉ có thể chờ bên ngoài. Từ đường phát tán nguyện lực tổ tiên đối với họ là của rơi may mắn. Khi Tiêu Giao Hầu mở ra năng lực này của từ đường, ban đầu luôn có một phần nguyện lực phát tán ra. Những người không có tư cách vào thì đứng ngoài cũng được chút ích lợi. Tô Tiên bị bao vây, một thiếu niên mặc áo gấm đẹp đẽ quan tâm hỏi. Sao đại tỷ ra mau vậy? Tiêu Giao Hầu đuổi tỷ. Nhảm, nếu Tiêu Giao Hầu đuổi ta ra thì cần gì ban đầu để ta vào? Tiểu tử các ngươi đừng suy nghĩ lung tung, phụ thân của ta và Tiêu Giao Hầu là huynh đệ. Ta lấy quá nhiều ích lợi nên phải tự mình ra. Đám đệ tử Tô gia vẻ mặt hâm mộ, bọn họ bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà rời xa Dực Châu, không thể tham gia tế tổ lần này, phải chờ năm sau ngày này mới tham gia đợt tế tổ ở Dực Châu. Cách chương.